Bạn một niệm này không thể buông xả, bạn là phàm phu. Cái ý niệm đó bạn buông xả rồi, đó chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta niệm Phật giảng sanh mà không thể giảng sanh, quyết định ở cái niệm này. Những lời nói này dường như là lời ngoài đề. Không sai, giới đề cũng chỉ được nơi quan hệ. Tại vì sao nói nhiều lời như vậy? Có một số đồng tu từ bên ngoài đến, có người từ Hắc Long Giang đến, xa đến như vậy, rất không dễ dàng đến nơi đây ở mấy ngày. Nếu tôi không nói với họ thì tôi có lỗi với họ. Các vị đồng tu ở Singapore thì thường nghe, nghe rồi không làm được, cho nên nói thêm vài lần, nghe vài lần vẫn là việc cần làm. Không làm được mà. Các vị làm được rồi thì tôi sẽ không nói. Nếu chưa làm được thì ngày ngày phải nói. Đây chính là huân tu thời gian dài. Không làm được, nếu như có thể thường hay nghe, không nên nói là lời nói này tôi đã nghe không ít lần rồi, không đi nữa, không cần phải nghe thêm. Vậy thì bạn vĩnh viễn đọa lạc. Phải nên biết, tuy là không làm được, nghe nhiều chịu nghe. Nghe đến 8 năm, 10 năm, tự nhiên tâm đó liền thay đổi. Liền sẽ làm được. Đây là kinh nghiệm của tôi. Tôi vốn dĩ cũng là phàm phu, mọi thứ không thể buông xả, mọi thứ đều chấp trước. Thế nhưng tôi chịu học, tôi nghe lời của thầy. Lão sư bảo tôi làm, tôi luôn là miễn cưỡng làm. Làm lâu rồi thì tự nhiên, một chút miễn cưỡng cũng không có. Liền sẽ làm được rất tự tại, rất an vui. Mới biết được, đây là trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Phía sau đây là nguyện thứ 10. Nguyện thứ 10 chỉ có một câu: giai đắc thần thông tự tại ba la mật đa. Câu này là thần túc thông nguyện. Trước tiên chúng ta giảng thần thông cái danh từ này. Người thế gian có quan niệm sai lầm đối với thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Đại khái như trên Tây Du Ký nói Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, đó gọi là thần thông. Không sai, 72 biến đích thực là thuộc về thần túc thông. Thế nhưng bản ý của thần thông không hiện rõ ra. Thông là thông đạt, ý nghĩa là không có chướng ngại. Nói đến chỗ cứu cánh đối với đạo lý của vũ trụ nhân sanh, bạn có thể thông đạt. Đối với khoảng vũ trụ vô lượng vô biên, hiện tại gọi là tinh cầu. Nếu nói sâu hơn một chút, vô lượng vô biên không gian duy thứ khác nhau, bạn đều có thể thông đạt tường tận. Đây là cái ý của thông. Thế xuất thế gian, nhân duyên quả báo, vô lượng vô biên biến hóa, bạn cũng có thể thông đạt tường tận. Đây gọi là thần thông. Thần là cái gì? Là thần kỳ, siêu việt thường thức của người thế gian chúng ta. Cho nên đạt đến loại năng lực này không có cách gì hình dung được, nên gọi là thần thông. Thần chính là không thể nghĩ bàn. Năng lực này của họ không thể nghĩ bàn, chúng ta không cách gì tưởng tượng ra được. Hiện tại ở nơi chúng ta gọi là công năng đặc dị. Cũng là nói sự việc này. Thế nhưng công năng đặc dị cũng tốt, 72 phép biến hóa cũng tốt, đều không tận hết thần thông, cái bổn ý của danh tướng này. Phật nói với chúng ta, loại trí tuệ năng lực này là chính chúng ta vốn dĩ đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Cho nên chư Phật Như Lai trên quả địa, những đức năng này mỗi một người chúng ta trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Chúng ta tuy là có, rất đáng thương, hiện tại không khởi được tác dụng. Cũng giống như bạn rất có tiền, bạn gửi nơi ngân hàng mấy trăm vạn, trên người một xu cũng không có, đi ra ngoài gọi xe bus người ta cũng không cho bạn đi, vì không có tiền. Hiện tại chúng ta biến thành người như vậy. Trong tự tánh tuy là đầy đủ vô lượng trí tuệ đức năng, hiện tại là hồ đồ ngu muội. Cả thân phiền não, ngày ngày tạo nghiệp. Năng lực đi đâu rồi? Phật nói với chúng ta, năng lực này của bạn bị chướng ngại. Việc chướng ngại tuy là rất nhiều, quy nạp lại không ngoài hai loại lớn. Nhà Phật gọi là phiền não chướng, sở tri chướng. Hai loại chướng ngại này làm cho trí tuệ đức năng của bạn thảy đều bị chướng ngại mất, tuy có không khởi tác dụng. Phật Bồ Tát từ bi, Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Dạy chúng ta cái gì? Trừ bỏ đi chướng ngại mà thôi. Phật Bồ Tát chỉ có thể dạy chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại, Ngài không thể giúp chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại. Cái đạo lý sự thật này nhất định phải hiểu. Tại vì sao Ngài không thể giúp chúng ta trừ bỏ đi chướng ngại? Chướng ngại là chính chúng ta tạo ra, không phải Ngài tạo. Tự làm tự chịu. Chính mình tạo tác thì chính mình phải đem nó trừ bỏ đi. Bất cứ một người nào đều không có cách gì giúp bạn giải trừ. Đây là chân lý. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi chỉ có thể làm được cho chúng ta hai chữ, chính là khai thị. Khai thị chính là thuộc về giáo dục. Nhắc nhở chúng ta nhận biết chính mình. Hiểu rõ chính mình, nên gọi là tự tri tắc minh. Việc này Phật có thể làm đến được. Làm thế nào đem chướng ngại trừ bỏ? Chúng ta chính mình không hề biết có chướng ngại. Phật vừa nói ra, chúng ta liền biết được chúng ta có chướng ngại. Chúng ta hiểu rõ rồi, khai mở trí tuệ, làm sao trừ bỏ đi chướng ngại? Phật làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Đó gọi là thị. Thị là thị phạm. Cho nên trên kinh Phật thường hay dạy cho chúng ta, muốn học Ngài, thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Nói chính là khai, diễn chính là thị, làm mô phạm, làm tấm gương. Trước đây mấy ngày, Đại sứ Trung Quốc đóng ở Singapore, Đại sứ Trần đến thăm viếng chúng ta. Ông hỏi tôi, Pháp Sư, hiện tại đề mục kinh của ông giảng là gì? Tôi nói chúng tôi có một tổng đề mục, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ngày nay chúng ta giảng kinh không lìa khỏi tám chữ này. Bao gồm tất cả kinh đều là từ nơi phương hướng này, con đường này, để truy tìm, để học tập. Sư là gương mẫu, phạm là mô phạm. Chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức là gương mẫu, là mô phạm tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta tôn xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là Thiên Nhân Chi Đạo Sư. Chúng ta tuân thủ giáo huấn của Phật. Ý niệm trong lòng, chúng ta nghĩ tưởng, tưởng tượng xem cái ý niệm này có thể làm ra tấm gương tốt cho tất cả đại chúng thế gian hay không. Nếu như loại cách nghĩ, cách nhìn này không thể vì xã hội đại chúng này làm ra tấm gương tốt, thì cách nghĩ, cách nhìn này phải phế bỏ đi, thì phải buông bỏ. Có thể làm ra tấm gương tốt cho chúng sanh, vậy thì được. Đạo tràng phải làm ra tấm gương tốt nhất cho tất cả đạo tràng. Cá nhân phải làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi cá nhân. Đồng tu tại gia, gia đình của chúng ta phải làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi gia đình. Đây gọi là học Phật. Chúng ta phải thường hay giữ cái tâm này, thường hay giữ cái ý niệm này, thường hay như giáo tu hành. Tu hành, hành là hành vi. Ý niệm là hành vi của ý nghiệp. Ý niệm tư tưởng là hành vi của ý nghiệp. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Tạo tác của thân thể là hành vi của thân nghiệp. Hành vi ba nghiệp có sai lầm, phải mau đem nó sửa đổi lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên mọi người giảng nhất không nên hiểu lầm, hiểu sai đi ý nghĩa của hai chữ tu hành này. Cái gì gọi là tu hành? Ngày ngày đọc kinh là tu hành, ngày ngày lại Phật là tu hành. Trong miệng đọc kinh, trong lòng nghĩ tưởng sằng bậy. Thân thể đang lại Phật, trong lòng vẫn tưởng con người kia đã có lỗi lầm với mình, ta phải làm sao chỉnh lý họ. Vậy thì làm sao gọi là tu hành? Thảy đều sai lầm. Cho nên ngày nay tu hành, mọi người chỉ làm ra hình thức, không có thật chất, chỉ nghiêng nặng ở nơi hình thức. Hình thức làm được tốt rồi, nếu như không có thực chất, đó chính là lúc trước lão sư Lý nói, đáng sanh tử thế nào thì phải sanh tử như thế đó. vẫn phải sanh tử. Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh nói, một ngày niệm một vạn danh Phật hiệu vẫn là phải đọa địa ngục A Tỳ. Nhất định phải hiểu được ý nghĩa chân thật của tu hành, tu sửa tất cả hành vi sai lầm của chúng ta. Đó mới gọi là tu hành. Tu hành không chú trọng hình thức. Thật làm, tự diện đạo tràng, chú trọng hình thức, đó là làm cái gì? Biểu diễn sướng kịch, biểu diễn cho người chưa bước vào cửa Phật, để cho họ xem thấy, ồ, Phật giáo thì ra là như vậy, giáo học của Phật giáo là như vậy, để cho họ sanh khởi tín tâm, tiếp dẫn họ đến học Phật. Cho nên phải biểu diễn, là cái ý như vậy. Đều phải hiểu được, biểu diễn là tiếp dẫn chúng sanh. Chúng ta niệm Phật, trong lòng niệm Phật thì tốt, không cần làm ra kiểu dáng học Phật, hà tất phải cầm sâu chuỗi, giả làm kiểu dáng của Phật. Cầm sâu chuỗi là để làm gì? Là hóa tha, là đại từ đại bi lợi ích chúng sanh. Bạn đi ở trên đường, bạn đi xe công cộng, bạn ở nơi đó niệm A-di-đà Phật, bạn niệm người khác đều nghe, đều chán ghét. Niệm bằng cách nào vậy? Miệng đang động, không nên có tiếng, kim can trì. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, không nên có âm thanh để người khác xem thấy. Miệng họ đang động, trên tay cầm sâu chuỗi, ồ, họ đang niệm Phật. Bạn thấy cái hình tượng đó, họ liền có ấn tượng, A Lại Gia Thức liền ghi lại chủng tử này, bạn liền độ họ rồi. Cho nên, đây là độ chúng sanh. Chính mình thật làm, không có hình thức này thành tựu như nhau. Có cái hình thức này là tiếp dẫn chúng sanh, là thay Phật Bồ Tát chiêu sinh. Nhà Phật không có chiêu sinh. Chiêu sinh cái khẩu khí đó quá lớn còn gì bằng. Chư Phật Bồ Tát đều khiêm tốn. Cho nên nói, chỉ văn lai học, vì văn giảng giáo. Bạn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh nói pháp, có lúc nào dán lên một tấm quảng cáo chiêu sinh? Không có, không hề có quảng cáo.